Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 9 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU và thăm Luxembourg, Hà Lan, Bỉ.
Dự trữ hàng hóa Tết tăng khoảng 10%.
Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng hệ số điều chỉnh giá đất.
Chi tiêu quốc phòng của châu Âu lần đầu tiên vượt 200 tỷ euro.
Sau đây là nội dung chi tiết. Rạng sáng nay 9 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU và thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ. Từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 12 năm 2022, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Thủ tướng Luxembourg, Thủ tướng Hà Lan và Thủ tướng Bỉ, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN cũng như đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp, thách thức khó lường như hiện nay.
Bộ Tài chính cho biết giá cả có xu hướng tăng nhẹ trở lại trong quý 4 do nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tăng cao. Để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính với vai trò thường trực Ban chỉ đạo điều hành giá đã phối hợp với các bộ ngành liên quan, chủ động tính toán và dự báo các yếu tố tác động đến lạm phát, xây dựng các kịch bản, giải pháp, điều hành giá cả năm cũng như thường xuyên cập nhật theo sát tình hình thực tế báo cáo.
Còn theo Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa giai đoạn cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão được dự báo sôi động hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, ước tính tăng khoảng 8-10%. Do đó, dự trữ hàng hóa dịp này sẽ tăng khoảng 10-12% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó tập trung chủ yếu đối với một số mặt hàng thiết yếu như gạo, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, dầu ăn, đường.
Ủy ban Nhân dân TP HCM vừa có tờ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xin ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K năm 2023 lên một đơn vị so với năm nay. Theo đó, thành phố dự kiến sẽ tăng hệ số từ 2,5 đến 3,5 lần so với bảng giá đất nhà nước. Như vậy, sau 3 năm liên tục giữ nguyên giá đất do đại dịch ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp, thành phố quyết định tăng hệ số K. Thành phố Hồ Chí Minh được phân làm 5 khu vực để áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất. Với việc tăng hệ số K, giá đất khu vực 1 cao nhất là 3,5 lần so với bảng giá đất Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Hệ số thấp nhất là 2,5 lần ở khu vực 5.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp vụ sạt lở bờ sông Cổ Chiên, đoạn từ vàm sông Mương Lộ đến rạch Bà Bóng thuộc ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Quyết định nêu rõ mức độ sạt lở bờ sông Cổ Chiên, sạt lở nguy hiểm, lý do công bố tình huống khẩn cấp, ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do thiên tai.
Sau 3 năm tạm dừng hoạt động vì dịch COVID-19, năm 2023, lễ hội khai ấn đền Trần Nam Định sẽ được tổ chức trở lại để đón khách thập phương đến thực hiện các nghi thức tâm linh. Lễ hội khai ấn đền Trần Nam Định diễn ra vào đêm ngày 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng hàng năm tại đền Trần. Đây là lễ hội thu hút rất đông nhân dân và du khách đến tham dự.
Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, song nhiều chuyến bay chặng thành phố Hồ Chí Minh đến Vinh, Thanh Hóa ngày giáp Tết đã hết chỗ, chỉ còn vé hạng thương gia. Giá vé các ngày cao điểm chặng thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng có giá dao động từ 3 đến 3,5 triệu đồng một ghế phổ thông. Lý giải về giá vé cao, đại diện các hãng cho biết chuyến bay dịp giáp Tết thường rỗng một chiều chặng từ Bắc vào Nam. Do đó, các hãng bay thường phải tăng giá vé một chiều để bù đắp chi phí.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội Xuân Quý Mão 2023. Trong đó đáng chú ý, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị có thẩm quyền chú trọng kiểm tra chất lượng, đánh giá độ an toàn đối với nhóm đối tượng xe khách, xe tải.
Các thông tin từ Bộ Công an, mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh thành phố, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với hai bị can, gồm Lê Hồng Sơn sinh năm 1975, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Bầu Trời Xanh Blue Sky để điều tra về hành vi đưa hối lộ, Phạm Bá Sơn sinh năm 1983, lao động tự do để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an cho biết vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng bóng88.com với số tiền sử dụng giao dịch để cá độ ước tính trên 3.000 tỷ đồng. triệu tập 12 đối tượng để xác minh, làm rõ. Đường dây này có quy mô lớn, hoạt động tại các địa bàn thành phố Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nghệ An và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, do đối tượng Vũ Đình Thắng, sinh năm 1986, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cầm đầu. Sơ bộ xác định tài khoản cấp tổng đại lý của Vũ Đình Thắng có trên 10 đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Cơ quan Quốc phòng châu Âu EDA cho biết, chi tiêu quốc phòng đã vượt quá 200 tỷ euro lần đầu tiên vào năm 2021, tương đương với 1,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP của 26 quốc gia thành viên EDA. Theo báo cáo dữ liệu quốc phòng hàng năm của EDA, chi tiêu quốc phòng của châu Âu trong năm ngoái tăng 6% so với năm 2020 lên 214 tỷ euro. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ khi châu Âu bắt đầu thúc đẩy chi tiêu quân sự vào năm 2015.
Theo báo cáo mới đây của Forbes, tỷ phú Elon Musk không còn là người giàu nhất thế giới. Cụ thể, Elon Musk đã giữ vị trí hàng đầu trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes kể từ tháng 9 năm 2021, đã bị vượt qua bởi Benjamin Arnold, giám đốc điều hành công ty mẹ của thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton. Ông Musk hiện có tài sản ròng trị giá 185,3 tỷ đô la Mỹ, trong khi tài sản cá nhân của ông Arnold là 185,4 tỷ đô la Mỹ.
Bộ trưởng nâng cấp nước Anh đã bật đèn xanh cho dự án ước tính trị giá 165 triệu bảng, dự kiến sẽ sản xuất 2,8 triệu tấn than một năm và tạo ra khoảng 500 việc làm tại khu vực. Theo giới chức Anh, quyết định phê duyệt dự án khai thác than này không mâu thuẫn với chính sách giảm phát thải khí nhà kính của chính phủ nước này, khẳng định mỏ than mới sẽ hoạt động theo luật khí hậu của Anh. Theo đó, nước này sẽ phải đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Các hoạt động sử dụng than sẽ ngừng vào năm 2049.
Ủy ban châu Âu vừa đề xuất gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga. Động thái trên có thể khiến gia tăng căng thẳng trong quan hệ Nga và phương Tây. Gói trừng phạt thứ 9 bao gồm việc bổ sung gần 200 cá nhân và thực thể vào danh sách, trong đó có các lực lượng vũ trang, công ty công nghiệp quốc phòng và 3 ngân hàng của Nga. Ủy ban châu Âu đề xuất cấm giao dịch hoàn toàn đối với Ngân hàng Phát triển khu vực Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu tuyên bố việc áp dụng 8 gói trừng phạt đến nay thể hiện quan điểm cứng rắn của Liên minh châu Âu muốn gia tăng áp lực đối với Nga.
Vaccine ngừa sốt xuất huyết của hãng dược phẩm Takeda đã được cấp phép sử dụng tại Liên minh châu Âu EU và trở thành vaccine thứ hai được phê chuẩn để phòng ngừa căn bệnh do muỗi lây truyền làm hàng triệu người nhiễm mỗi năm này. Vaccine này được chỉ định để dùng cho người từ 4 tuổi trở lên, nhằm ngăn chặn cả 4 chủng sốt xuất huyết, 4 chủng virus dengue gây sốt xuất huyết là Delta 1, Delta 2, Delta 3 và Delta 4.
Oxford Language, công ty phát hành từ điển tiếng Anh Oxford, đã chọn Goblin Mode là từ của năm 2022. Goblin Mode tạm dịch là chế độ ưu tinh. Sau thời gian dịch bệnh kéo dài, nhiều người nhận ra mình không cần phải thuận theo những chuẩn mực mà có thể cứ xuề xòa, luộm thuộm trong không gian riêng tư của mình. Đây cũng là lý do tại sao ý niệm về con ưu tinh Goblin phù hợp với cụm từ này. Một con ưu tinh thì không cần quan tâm tới thẩm mỹ, tới xấu đẹp, mà chỉ cần nó thoải mái là được.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với các thông tin mới nhất về diễn biến trong và ngoài sân cỏ vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Vào lúc 22 giờ tối nay sẽ diễn ra trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2022. Đây là cuộc đối đầu giữa ứng viên vô địch số 1 Brazil và đương kim Á quân Croatia. Hai đội bóng tham gia trận đấu đại diện cho hai trường phái hoàn toàn trái ngược nhau. Ở vòng 1-8, trong khi Senegal áp đảo Hàn Quốc toàn diện bằng trận thắng với tỷ số 4-1, thì Croatia đã phải rất vất vả trước hiện tượng Nhật Bản trên chấm 11m đầy may rủi. Trận tứ kết thứ hai diễn ra vào lúc 2 giờ sáng mai, được đánh giá khó đoán định nhất giữa Argentina và Hà Lan. Đây cũng là trận đấu tái hiện trận bán kết World Cup 2014, nơi tuyển Argentina đã vượt qua cơn lốc màu da cam trên chấm luân lưu. Đại diện của Nam Mỹ vẫn đang giữ được một phong độ ổn định với đôi chân thăng hoa của Messi, trong khi đó Hà Lan càng chơi càng hay để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Theo giới truyền thông Anh, một cặp vé loại hai trận tứ kết giữa Anh và Pháp có giá gốc 175 bảng, nhưng hiện đã tăng 28 lần thành 5.000 bảng, tương đương với khoảng 145 triệu đồng. Trên một trang web chuyên bán lại vé, ước tính sẽ có khoảng 9.500 cổ động viên Anh có mặt trên khán đài sân Anfield để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Southgate. Cặp đấu tứ kết giữa Anh và Pháp được xem là trận chung kết sớm của World Cup 2022, khi đôi bên sở hữu đội hình toàn sao. Libler đang là đương kim vô địch thế giới, còn Tam Sư là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Trong khi đó, sau khi giải quyết vấn đề gia đình xong, Sterling đã sẵn sàng trở lại Qatar để tiếp tục chinh chiến cùng đội tuyển Anh. Trước đó, cầu thủ này đã xin phép huấn luyện viên Southgate trở về nhà sau khi nghe tin gia đình của mình bị cướp. Sự trở lại của Sterling được đánh giá là rất đúng thời điểm bởi đội tuyển Anh chuẩn bị bước vào trận tứ kết với đội tuyển Pháp. Trước thông tin The Record Bồ Đào Nha tiết lộ Ronaldo đã mâu thuẫn với huấn luyện viên Fernando Santos và có ý định rời Qatar, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha khẳng định đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha chưa từng đe dọa rời đội bóng trong thời gian tập luyện thi đấu ở Qatar. Ronaldo đã xây dựng bảng thành tích đồ sộ khi phục vụ đội tuyển quốc gia. Điều này đáng được tôn trọng và không thể nghi ngờ sự cống hiến của Ronaldo đối với đội tuyển.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Khánh Thư, xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay do khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu thêm, khiến miền Bắc trời quang và chuyển nắng nhẹ về chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng lên mức từ 18 đến 19 độ ở khu vực Trung Du vùng núi và từ 19 đến 21 độ ở các tỉnh vùng đồng bằng. Còn ở Trung Bộ, dự báo trong ngày hôm nay mưa sẽ có xu hướng giảm dần, vùng mưa sẽ thu hẹp lại tập trung ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên, nhưng số điểm rất to không còn nữa, có chăng chỉ cục bộ có mưa to. Nhiệt độ chiều nay ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động từ 20 đến 24 độ, trời vẫn rét ở các tỉnh phía Bắc và lạnh ở các tỉnh phía Nam. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 25 đến 29 độ, riêng phía Nam có nơi cao trên 30 độ. Ở Tây Nguyên, dự báo hôm nay vẫn còn mưa rào và dông rải rác. Còn tại khu vực Nam Bộ, chủ yếu chỉ có mưa ở một vài nơi vào thời điểm chiều tối. Trong ngày trời nắng, nhiệt độ Tây Nguyên phổ biến từ 26 đến 29 độ, ở Nam Bộ là 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.